Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta sống lại với sự kiện biến cố của Chúa Giêsu thời xưa. Theo luật Môsê thì đối với những trẻ nhỏ, những trẻ trai đầu lòng sẽ được thánh hiến để dâng lên cho Thiên Chúa. Đó là của lễ thuộc về Thiên Chúa. Và chính vì vậy, biến cố sau khi mà một được sinh ra sau 40 ngày thì cha mẹ hài nhi Giêsu đưa ngài lên đền thờ để dâng lên cho Thiên Chúa. Biến cố này chúng ta thấy được ngày hôm nay phụng vụ cũng được truyền tải để cho chúng ta sống lại biến cố đó. Chúng ta mới mừng Chúa Giáng sinh cách đây cũng 40 ngày, và hôm nay chúng ta mừng lễ dâng Chúa trong đền thờ cũng là 40 ngày sau khi Chúa sinh được sinh ra. Vì biến cố này nó lên hai ý nghĩa đối với người Do Thái. Thứ nhất, đó là việc dâng Chúa Giêsu là con trai đầu lòng theo người Do Thái thì phải được thánh hiến và dâng lên cho Thiên Chúa. Rồi ý nghĩa thứ hai là tẩy uế người mẹ sau khi sinh. Hai ý nghĩa đấy để nói lên cho chúng ta được rằng luật của Thiên Chúa để hướng đến thanh tẩy con người, và tất cả những gì được thánh hiến thì sẽ được thuộc về Thiên Chúa. Lời luật của người Do Thái xưa phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng như phụng vụ của giáo hội ngày hôm nay cho chúng ta sống lại để sống với cái ý nghĩa sâu xa là cuộc đời của mỗi người chúng ta được dâng lên cho Thiên Chúa. Qua biến cố, qua sự kiện chúng ta được thanh tẩy qua bí tích rửa tội, là mỗi chúng ta được dâng lên cho Thiên Chúa, không chỉ là con trai đầu lòng mà là tất cả những người con qua bí tích thánh tẩy thì được thanh tẩy, trở nên tinh tuyền và thuộc về Thiên Chúa. Đấy là khởi đầu khi chúng ta gia nhập hội thánh, và cũng là khởi đầu chúng ta bước theo Thiên Chúa. Thì mời gọi mỗi người chúng ta ngày hôm nay qua lời Chúa, chúng ta cũng biết sống với hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta đã được dâng cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, thì chúng ta luôn luôn mang trong mình một mục đích, đó là sống theo thánh ý của Thiên Chúa, thì đó mới là thuộc về Thiên Chúa. Có lẽ cuộc sống của chúng ta tin đi theo Chúa, ngày hôm nay qua biến cố như là ở Hoa Kỳ, nhiều người Kitô hữu cầu mong, cầu xin ơn Chúa để giữ cho ông cựu Tổng thống Donald Trump được tiếp tục tái cử Tổng thống. Nhưng mà họ miệt mài tha thiết cầu xin, sau cùng thì ông Tổng thống không tái đắc cử mà là ông Joe Biden, một người mà người ta không thích và người ta cho là không xứng đáng. Thế là cái nỗi buồn, nỗi thất vọng, và có nhiều người Kitô hữu đã bỏ đạo theo đạo khác, bởi lẽ xin cái điều đúng đắn theo họ nghĩ như thế mà Chúa cũng không cho. Thế là niềm tin đã bắt đầu tan biến. Họ đã quên mất được rằng bí tích rửa tội đã nằm trong tâm hồn, trong máu của họ. Họ thuộc về Thiên Chúa rồi. Họ muốn Thiên Chúa làm theo họ, theo con người, chứ không làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Vậy chúng ta thử hỏi rằng tại sao chúng ta nghe Chúa? Phải chăng Chúa nghe chúng ta tốt hơn hay là chúng ta nghe Chúa tốt hơn? Chúng ta cứ nhìn lại cuộc sống của chúng ta, có nhiều ước muốn, rồi chúng ta nghiệm lại, có những ước muốn chúng ta thực thi đấy, thực thi theo ý của chúng ta, rồi một năm hay sau khi cái điều chúng ta thực hiện đó, thì kết quả, hệ quả là gì? Có tốt đẹp cho chúng ta không? Điều Chúa dẫn dắt chúng ta là Chúa nhìn cả hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta, cả hành trình sự sống ở trần gian này và sự sống mai sau. Chính vì vậy mà theo thánh ý của Thiên Chúa, Ngài chính làm chủ sự sống con người chúng ta. Và chúng ta biết theo thánh ý của Thiên Chúa là chúng ta biết cầm giữ đấy, giữ cái luật sống của con người chúng ta. Nó phải vận hành theo cái luật của Thiên Chúa tạo dựng nên nó, và Ngài vận hành theo quy luật đó. Vậy điều mà chúng ta muốn theo thánh ý của Thiên Chúa là để chúng ta xin ơn Chúa cho con hiểu con, cho con đi theo con đường cuộc sống của con, để rồi mỗi chúng ta được gặp sự tốt lành. Tốt lành ở đây không phải là chúng ta tránh được cái chết ở trần gian này, mà chúng ta tìm thấy sự bình an của tâm hồn. Đấy là những người con được dâng lên cho Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Rồi điều thứ hai mà qua lời của Simeon đã cảm nghiệm là ông xin ơn Chúa, và Chúa đã cho ông được thấy một điều là ông phải được thấy Đấng Kitô thì ông mới an tâm ra đi. Và điều đấy đã được thực hiện khi mà ông đã tuổi già sức yếu, tưởng rằng ông ra đi trước, nhưng không. Chúa vẫn để cho ông được nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Rồi ông ấm trên tay, và khi ông ấm trên tay rồi, ông đã an tâm để mà xin một điều: xin để tôi tới này được an bình ra đi. Bởi lẽ ông đã đón nhận Đấng Cứu Thế, giờ đây hài nhi Giê-xu xuất hiện, đó là Đấng Cứu Độ, và Đấng đấy là Đấng để mà soi dẫn cho muôn dân ở trần gian này. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa, tin vào Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, thì mỗi người chúng ta được mời gọi sống theo Chúa Kitô dạy chúng ta, như là ánh sáng soi đường để chúng ta đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý đấy là sự sống của chúng ta, là cùng đích cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như thế thì cuộc đời của mỗi người chúng ta, tất cả những nén bạc, tất cả những hạt mầm nước trời được gieo vào tâm hồn chúng ta, từ cái tự nhiên, từ cái mầu nhiệm sáng tạo ở nơi con người chúng ta, cho đến mầu nhiệm cứu độ mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích rửa tội, mới có thể thành toàn trong sự sống, trong cuộc đời mỗi người chúng ta được. Và qua đó thì mỗi người chúng ta trở nên những người con của Thiên Chúa, được thánh hiến và thuộc về Thiên Chúa, thuộc về nước của Ngài. Xin cho cuộc đời mỗi người chúng ta luôn luôn biết tìm thánh ý, cũng như là cùng với cuộc đời chúng ta, để chúng ta tìm gặp được cuộc sống này được tốt đẹp, và hơn hết là nước trời mai sau. Amen.